số 55, thư dự định trả lời vị cư sĩ X. Đính kèm thư của vị cư sĩ ấy như sau: Bỉ nhân là tín đồ Tịnh Độ, đã quyết định phụng hành, nhưng với hai chữ nguyện hạnh còn phải xin chỉ dạy. Nguyện và hạnh là hai thứ vận dụng riêng biệt hay là phải cùng vận dụng? Một, nếu bảo là vận dụng hai thứ riêng biệt thì lúc niệm Phật trước hết phải phát nguyện cầu sanh như bài thập niệm cầu sanh văn của Ngài Từ Vân rồi mới niệm. Chỉ lúc niệm Phật mới giữ ý chỉ, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, tâm và miệng như một, cứ như thế mà niệm mãi. Trong mỗi niệm, chỉ giữ ý niệm ấy, cũng chẳng có ý nguyện cầu sanh. Niệm theo cách như thế thì đều vãng sanh thượng phẩm. Đây là chiếu theo lời của Triệt Ngộ Thiền Sư. 2. Nếu nói phải vận dụng cả nguyện lẫn hạnh cùng một lúc, thì lúc niệm Phật, mỗi tiếng như trẻ nhỏ té xuống nước gấp gáp gọi mẹ đến cứu. Đây là thuyết của Ngài Ngọc Phong Thiền Sư ở Hàng Châu. Lại như Kiên Mật Đại Sư nói. Kiên Mật là vị cao tăng đời Thanh, người huyện Khâm, Huy Châu, xuất gia năm 28 tuổi, tham học rộng khắp các bậc tông tượng thiền giáo. Đến khi gặp được Liên Trì Đại Sư, kính mộ vô cùng, thề suốt đời y chỉ hoằng truyền đạo thầy. Ngài tịch năm Khang Hy thứ 17, 1678. 3 ngày trước khi Đại Sư vãng sanh, mùi hương lạ tràn ngập thất, theo Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Kiên Mật Đại Sư nói, 6 chữ hồng danh trong mỗi một niệm có đủ cả ưa thích và nhàm chán, cũng giống với thuyết của Ngài Ngọc Phong. Ngọc Phong Đại Sư, Pháp Húy Cổ Côn, người cuối đời Thanh, tự Ngọc Phong, hiệu Luyến Tây, người huyện Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, không rõ sanh vào năm nào, xuất gia năm 10 tuổi tại chùa Phổ Ninh, thọ cụ túc giới tại chùa Quốc Thanh ở núi Thiên Thai, nhân nghe tiếng chuông bèn đại ngộ. Về sau, sư trụ trì tại chùa Sùng Phước ở Hàng Châu, đọc bộ Di Đà Viên Trung Sao của Đại sư U Khê truyền đăng, bèn cảm ngộ, tự xưng mình là hậu duệ truyền pháp của Ngài U Khê. Sư nghiêm trì giới luật, nhất tâm thệ nguyện cầu vãng sanh, tự hạn định mỗi ngày trì danh 6 vạn biến, 2 thời hồi hướng. Sư cực lực sang khắc kinh luận Đại Thừa và những sách đề cao Tịnh Độ. Năm Quang Tự thứ 15, 1892, sư thị hiện có bệnh rồi nhập diệt. Trước tác gồm các bộ Tịnh Độ Tùy Học 2 quyển, Tịnh Độ Tất Cầu, Liên Tông Tất Độc, Niệm Phật Yếu Ngữ, Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết, bộ này được đưa vào Tục Tạng Kinh. Tịnh Độ Tự Cảnh Lục, Tịnh Độ Thần Châu, Tây Quy Hành Nghi, Vĩnh Minh Thiền Sư Niệm Phật Quyết, Niệm Phật Khai Tâm Tụng, Thượng Phẩm Tư Lương, vân vân. Trong 2 thuyết trên, theo thuyết thứ nhất thì trong lúc niệm Phật, tợ hồ thiếu ý khẩn thiết. Ngẫu Ích Đại Sư từng nói, cầu sanh Tịnh Độ hoàn toàn dựa vào tín nguyện. Nếu không có tín nguyện, dẫu niệm đến mức gió thổi chẳng lọt, mưa chẳng ướt được, như tường bạc vách sắt, cũng không thể được vãng sanh. Như vậy, dù có niệm được nhất tâm bất loạn, sợ rằng vẫn chưa được 10 phần ổn thỏa thích đáng. Theo như thuyết thứ hai, lúc niệm Phật có đủ cả hạnh lẫn nguyện, nhưng trong mỗi niệm, trong tâm thường còn chứa một nguyện, e rằng đối với nhất tâm bất loạn chẳng thuần. Gần đây, vị sư ở Hàng Châu cũng lo ngại về chuyện không thể kiêm nguyện và không thể kiêm nguyện như tôi. Ngài Ngọc Phong có thí dụ dụng binh, kẻ mạt học độn căn chưa hiểu rõ rốt ráo, mong bậc cao hiền ắt có lời bàn luận xác đáng để làm bến bờ cho hàng hậu học. Pháp môn tịnh độ lấy ba pháp tính nguyện hạnh làm tông, như ba chân của cái đỉnh, khuyết một chẳng thể được. Các hạ đã dốc chí tu tịnh nghiệp, thì một chữ tính, ắt đã đảm đương trọn vẹn, rốt ráo không nghi. Đối với hai pháp nguyện và hạnh, vẫn còn có chấp trước hai thứ đối đãi như thế, chẳng thể dung hội quán thông đến nỗi đối với pháp viên dung vô ngại, sanh khởi nhiều chướng ngại. Để rồi ánh trăng viên mãn muôn hào quang, chiếu khắp của ba vị đại sư, triệt ngộ, kiên mật, ngẫu ích, chỉ vì một sợi tơ nơi mắt mình, bèn thành phân cách. Tiếc thay! Này tôi bảo người thật sự niệm Phật, thì lúc niệm Phật, ba thứ tính, nguyện, hạnh đều toàn thể đầy đủ như con nhớ mẹ, không hề có chuyện gián đoạn và cũng không có ý niệm hồ nghi chẳng tin và chẳng mong thấy mẹ. Ông nói đến chuyện cùng vận dụng hay vận dụng riêng rẽ, cho rằng hễ có nguyện thì nhất tâm chẳng thuần. Chúng vốn là một, sao lại trên đầu chồng thêm đầu rồi lo ngại chẳng thể kiêm và chẳng thể không kiêm? Xem những gì các hạ đã nói và lời bàn luận của vị tăng nọ, quả thật là chưa thể thật sự theo đuổi tịnh nghiệp. Ấy chính là trước lúc chưa cất bước đã lo bàn cảnh tượng khi về đến nhà. Vì thế, đối với pháp ngôn đối trị phân biệt của cổ nhân, nảy sanh đủ mọi phân biệt. Thử hỏi, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, nếu chẳng khẩn thiết có làm được như thế hay chăng? Không tính nguyện, có làm được như vậy hay chăng? Lời của hai vị triệt ngộ và kiên mật tuy khác nhau, nhưng ý nghĩa thật sự hỗ trợ, hoàn thành lẫn nhau. Ông nghĩ có chuyện cùng vận dụng và vận dụng riêng lẻ, thì có thể nói là thiếu con mắt chọn lựa pháp. Còn lời ngài Ngẫu Ích nói, chính là pháp dược cho hạng dựa dẫm tông môn, niệm tự tánh Di Đà, sanh duy tâm tịnh độ, và những kẻ chẳng y theo tông chỉ tịnh độ để tu, chỉ lấy chuyện niệm đến nhất tâm bất loạn làm cùng cực rốt ráo. Sao lại dẫn chuyện ngoài cửa tịnh tông để so sánh với chuyện chân tu tính nguyện đầy đủ, đến nỗi đường lối bị lộn xộn? Đây là nói chung trên mặt lý. Nếu luận riêng theo sự, thì sớm tối lúc niệm Phật xong, pháp thập niệm buổi sáng thì cũng niệm Phật trước, phát nguyện sau. Có thể dùng bài tiểu tịnh độ văn. Nếu thân tâm rảnh rang, nên dùng bài Tân Định Tịnh Độ Văn của Liên Trì Đại Sư để hồi hướng. Bài này ngôn từ lẫn nghĩa lý đều chu đáo, đứng đầu cổ kim. Nên biết, phát nguyện đọc văn thì phải nương theo văn để phát nguyện, không phải cứ đọc văn hồi hướng một lượt là đã phát nguyện đâu nhé. Ngoài trừ sáng tối phát nguyện ra, trong hết thảy thời, chỉ chí thành khẩn thiết niệm Phật là được rồi. Số 56, thư gửi cư sĩ Cao Hạc Niên. Nam Ngũ Đài Sơn, 1.300 năm trước đây, Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân tỳ kheo hàng phục rồng độc ở đó, đáng gọi là đạo tràng cổ. Xin xem bài ký Quán Âm Bồ Tát ứng tích tại chùa Viên Quang thuộc Nam Ngũ Đài Sơn trong phần phụ lục của quyển 4. Nơi ấy cũng là chỗ bắt nguồn Trung Hưng Liên Tông của vị tổ Liên Tông thứ 8, Vân Thê Liên Trì Đại Sư. Thời Gia Tỉnh 1522 đến 1566 nhà Minh, có lão hòa thượng Tánh Thiên Văn Lý ẩn cư trên động Vô Môn của núi này. Sau này, do ngài Vân Du đến Hàng Châu, trụ tại Tây Sơn Hoàng Long Am, Liên Trì Đại Sư ngưỡng mộ đạo phong của ngài, cùng với phu nhân họ Thang quy y dưới tòa. Không đầy 2-3 năm sau, lại theo ngài xuất gia. Nếu vị này không có đạo đức lỗi lạc, sao có thể khiến cho đại sư là một bậc quân tử bác học văn chương lỗi lạc, chú trọng thực tiễn, đức hạnh sung mãn, chịu khuất thân dưới tòa, thủy chung y chỉ làm đệ tử. Sau khi đại sư xuất gia, lão nhân lại quay về Quan Trung Thiểm Tây. Đại sư chí hâm mộ tham học rộng khắp, nên không thể theo hầu. Đạo pháp ở Quan Trung sau thời Càn Long ngày càng suy vi, bậc hiền triết mất đi, sách vở truyện ký bị thất lạc, đến nỗi lời hay hạnh đẹp của lão nhân không được lưu truyền mãi mãi cho hậu thế, đáng cảm thán khôn cùng. Nhưng một vị tăng từ nơi khác lại có thể khiến cho ngài Liên Trì quy y xuất gia, thì có thể hình dung ngài là người như thế nào. Chuyện này có thể đọc từ bài Minh Nơi Tháp của Liên Trì Đại Sư trong bộ Vân Thê Pháp Vận. Bài kệ truyền dòng của phái này là: Tông phước pháp đức nghĩa, phổ hiền hạnh nguyện thâm, văn thù quảng đại trí, thành đẳng chánh giác quả. Theo sách Phật Tổ Tâm Đăng, đây là bài kệ truyền thừa pháp phái của ngài Khuê Phong Tông Mật thuộc Tông Hiền Thủ đời Đường. Đại sư thuộc hàng chữ Thù, sau đổi thành chữ Châu. Vào thời Hồng Vũ 1368 đến 1398, có một vị cao tăng, vua Hồng Vũ tức Minh Thái Tổ Triệu Kiến rất sủng ái, đặc biệt dùng chén ngọc đựng sữa ban cho sư uống. Nhân đó sư làm thơ tạ ơn có câu: Nhất trảng quỳnh tương lai thù vực, cửu trùng ân đức tự thượng phương. Nghĩa là một chén quỳnh tương từ xứ lạ, phương trên ân đức chính tầng ban. Vua Hồng Vũ họ Châu, Minh Thái Tổ tên là Châu Nguyên Chương, liền nghĩ chữ Thù chính là Ngạc Châu, tức họ Châu xấu xa. Chữ Thù gồm chữ Ngạc và chữ Châu ghép lại. Sư có ý mắng ta, liền ra lệnh chém. Chém rồi mới biết sư không có ý mạ lị vua, nhưng hối cũng không kịp. Đây là do sát nghiệp đời trước cảm thành, lúc nghiệp lực hiện không thể tự chủ được. Sát nghiệp khó tiêu như thế, chẳng kiên dè ư? Trong các giới của Như Lai, đều lấy sát giới làm đầu, lòng từ bi sâu xa rộng lớn đến cùng cực, không gì hơn được nữa. Nhưng ngu phu điên đảo mê hoặc, không biết cảm ơn, trái lại còn phỉ báng. Tất nhiên, từ kiếp này sang kiếp khác giết hại lẫn nhau, chẳng đáng buồn ư? Liên Trì Đại Sư do nguyên nhân ấy bỏ bộ Ngạc trong chữ Thù, thay bằng bộ Y, nên trở thành chữ Châu. Pháp danh của đại sư vốn là Thù Hoằng, nhưng thay bộ Ngạc bằng bộ Y nên thành Châu Hoằng. Trong âm Quan Thoại, hai chữ này có âm đọc gần giống nhau. Chữ Châu bộ Y nghĩa là màu đỏ sậm, còn chữ Châu bộ Thị lại có nghĩa là nguyền rủa. Chữ Châu thứ hai nghĩa không đẹp, trong tiếng Tàu âm đọc lại không giống với chữ Thù lắm, nên tổ mới chê những người viết sai là tâm khí thô phù. Thế gian không xem xét, thường viết sai chữ Châu bộ Thị, không hiểu nghĩa chữ tâm khí thô phù nên mới sai như vậy, khiến cho cái đạo cẩn thận tế nhị dứt mầm họa, chánh danh thuận ngôn của đại sư bị mai một. Tiếc thay, Vô Môn Động chính là Tương Tử Động ngày nay. Nhớ xưa kia còn có tên là Tương Tử Động. Khi lão nhân tức Hòa Thượng Tánh Thiên Văn Lý ngụ ở đó, bèn đổi tên là Vô Môn Động. Khi lão nhân mất đi, kẻ tăng người tục vô tri, không biết ý nghĩa chữ vô môn, coi chuyện hàng tương tử thành tiên mới là kỳ lạ, nên vẫn gọi động ấy là Tương Tử Động. Hàng Tương Tử là một trong bát tiên của đạo giáo. Những người kia như Lã Động Tân, Hà Tiên Cô, Lý Thiết Quải, Tào Quốc Cửu v.v. là một nhân vật có thật đời Đường. ông ta chính là cháu của văn hào Hàn Vũ. Sự tích ông tiên này được chép trong cuốn tiểu thuyết Đông Du Bát Tiên. Vì sao biết vậy? Nam Ngũ Đài Sơn không có động lớn để ở được, cũng không có cái động nào tên là Vô Môn cả. Chỉ có Tương Tử Động cao sâu rộng rãi có thể ở được, lại còn khuất sau núi, dưới vách đá treo, lại rất gần dòng suối Thánh, củi nước đều thuận tiện. Địa thế lại còn hướng về phía nam, nguyên văn hướng dương, tức phía nam của núi gọi là dương. Đông ấm, hạ mát, du khách tiều phu đều chẳng đến đó, thật là chỗ tối thắng để tu tập. Từ thời Hàm Phong đồng trị đến nay, binh lửa liên miên, vì thế đã lâu không có ai ở. Đến đầu triều Quang Tự, các vị Pháp Nhẫn, Giả Khai vân vân chọn ngụ nơi này, đến nay trở thành Đại Lang Nhã. Đạo do người hoằng, đất do người mà linh, chẳng đáng tin ư. Gọi là Vô Môn vì đại sĩ tức Quán Thế Âm Bồ Tát dùng đạo pháp Phổ Môn độ thoát chúng sanh, lão nhân bắt chước đại sĩ nên gọi nơi mình ở là Vô Môn, cũng lấy Lăng Già Phật ngữ tâm làm tông. Vô Môn có nghĩa là pháp môn. Phải biết Vô Môn chính là Phổ Môn, bởi lẽ pháp nào chuyện nào nếu mê đều sẽ khởi hoặc tạo nghiệp, còn ngộ thì đều có thể đoạn hoặc chứng chân. Vì thế 25 vị thánh giả trong kinh Lăng Nghiêm đối với lục căn, lục trần, lục thức, thất đại, mỗi mỗi đều chứng viên thông. Do vậy không pháp nào không phải là diệu lý tam đế, mà cũng không pháp nào chẳng khế hợp bí tạng tam đức. Tam đế là không, giả, trung. Do tất cả đều là môn, tức cửa vào, nên không cần phải lập riêng một môn, vì thế gọi là Vô Môn. Cư sĩ may mắn được ở núi này, rất có thể trước kia đã được pháp nhuận của vị sư này thấm đến, hãy nên đem ý này trình bày rõ cùng vị tăng chủ ngôi chùa Tranh, để ông ta biết rõ chuyện xưa của bậc cao nhân, cũng như biết tên gọi chân chánh sâu xa là gì. Chẳng nên gọi chúng ấy theo cái danh suông do ngoại đạo truyền lại, đến nỗi cái tên chánh đáng trong nhà Phật bị mất đi. Nhiếp Thân Nham, đỉnh ngọn chót vót, chớn chở, vách núi cao vạn nhận. Nhận là đơn vị đo chiều dài. Đời Châu, 8 thước là một nhận, tức khoảng 6m48. Lên tận chót núi nhìn xuống, khôn ngăn run rẩy sợ hãi, thân tâm run sợ, vọng tưởng tiêu diệt, chánh niệm tỏ ngời, chính là giống như ý câu trong kinh Lăng Nghiêm: nhiếp trọn 6 căn tịnh niệm tiếp nối. Do thân là tên gọi chung, 6 căn là chia ra từng hạng mục riêng, dùng chung để thâu tóm riêng, nên chỗ này chỉ gọi là nhiếp thân mà thôi. Sau này triết nhân mất đi, sách vở truyện ký bị thất lạc tản mát, vô tri tăng tục bèn gọi sai là xả thân. Sai lầm truyền mãi không ai cải chánh, phỉ báng danh sơn không gì bằng vậy. Nếu có Bồ Tát hiện thân khai sơn, lẽ đâu lại đem cái tên hại đạo lầm người để đặt cho ngọn núi ấy? Lại có gã dân ma tạo tác ma thuyết, nói Quán Âm xả thân ở đấy nên mới thành đạo quả, để lừa dối ngu phu ngu phụ. Những lời nói vô căn cứ như thế ở huyện Tề Đông thuộc tỉnh Sơn Đông làm ô danh đại sĩ. Tề Đông, tương truyền dân vùng này hay đồn nhảm nên những lời không căn cứ thường được gọi là Tề Đông giả nhân chi ngữ. Làm nhục pháp đạo, chuốc lấy điều tà báng của ngoại đạo, gợi lên những suy nghĩ quỷ quái nơi người ngu, mối hại thật chẳng cạn cợt. Chuyện này cũng giống như ở Phổ Đà, tảng đá Quán Âm thiếu, nghĩa là Quán Âm giỏi nhìn, bị hiểu sai thành Quán Âm khiêu, nghĩa là Quán Âm nhảy, cùng một loại ma kiến. Cái sai này đến nay vẫn còn, Nay ở Phổ Đà vẫn còn tảng đá khắc rất to ba chữ Quán Âm Khiêu. Thậm chí người ta còn đặt ra truyền thuyết Quán Âm Đại Sĩ giành núi Phổ Đà với Xà Vương. Và tảng đá Quán Âm Khiêu là do lúc Bồ Tát từ Cực Lạc trở về nhảy xuống in dấu chân trên tảng đá này. Thật khiến cho người ta cảm thấy đáng than, đáng hận, đáng buồn, đáng thương xót. Duyên khởi khai sơn của Nam Ngũ Đài Sơn xưa kia trọn không có căn cứ. Năm Quang Tự thứ 11, 1885, Quang ở Đại Đảnh, đích thân hầu hương đèn cho đại sĩ. Một ngày nọ xuống núi, đến chùa Tây ở Lưu Thôn, thuộc về hạ viện của Đại Đảnh, thấy vài tấm bia. Những chuyện ghi chép trên ấy đều không phải là duyên khởi tối sơ. Trong số ấy có một tấm bia bị nước và chất bẩn phủ kín, giống như một miếng đá. Quang lấy gạch cạo, thì ra là tấm bia dựng năm Chí Nguyên thứ 7, 1271 đời Nguyên, tường thuật duyên khởi cổ nhất. Nếu Quang không cạo ra, biết đâu kẻ vô tri tăng tục chẳng dùng tấm bia ấy như một tấm đá, thì sự tích linh thiêng cứu khổ chẳng thể nghĩ bàn của đại sĩ vĩnh viễn bị mai một. Nay may mắn đã mất mà lại khôi phục được, nên tôi vì cư sĩ trình bày cặn kẽ, kính chép lại lời ghi trên bia để ông giữ xem. Phần văn bia được chép vào phần phụ lục.